Xin được kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe trên hết của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình được phát trên tần số FM 90 MHz. Thưa quý vị, dịch tay chân miệng đang diễn biến phức tạp trên cả nước, đặc biệt là đã có 4 ca tử vong. Hiện nay số ca mắc tay chân miệng của Hà Nội cũng đã lên tới gần 100 ca, rải rác ở hầu khắp các quận huyện thị xã. Vậy làm thế nào để phát hiện sớm và điều trị đúng bệnh lý là nội dung mà chúng tôi sẽ đề cập trong chuyên mục Tiêu điểm sức khỏe ngày hôm nay.
Mục cùng con khôn lớn hôm nay, chuyên gia của chương trình sẽ tư vấn về vấn đề cải thiện chiều cao cho trẻ một cách đúng đắn và khoa học.
Ở phần cuối của chương trình, trong mục Bí mật hạnh phúc, chúng tôi mời quý vị các bạn cùng nghe câu chuyện về một người phụ nữ không đầu hàng số phận và đã sáng lập ra hợp tác xã Sức Sống Xanh, nơi gieo mầm hy vọng cho những số phận kém may mắn.
Còn ngay bây giờ, mời quý vị cùng nghe những thông tin y tế trong và ngoài nước do phóng viên Sức Khỏe Trên Hết cập nhật.
Thưa quý vị, thời gian gần đây số ca mắc tay chân miệng có xu hướng gia tăng. Theo nhận định thì dịch bệnh này có thể tiếp tục gia tăng trong thời gian tới và chủ yếu là gặp ở lứa tuổi nhỏ, tức là các trẻ dưới 5 tuổi, chiếm hơn 90%. Để có thể chủ động phòng chống dịch bệnh tay chân miệng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Trừ Xuân Dũng đề nghị Ủy ban dân các quận huyện thị xã chỉ đạo phòng giáo dục đào tạo phối hợp cùng với trung tâm y tế triển khai các biện pháp phòng chống bệnh tay chân miệng ngay trong trường học. Cụ thể là tăng cường tuyên truyền về các biện pháp phòng bệnh cho giáo viên, học sinh, đồng thời khuyến cáo phụ huynh khi phát hiện trẻ có dấu hiệu mắc bệnh phải thông báo cho nhà trường và các cơ sở y tế để có biện pháp cách ly điều trị kịp thời.
Bé gái 6 tháng tuổi ở Đồng Tháp được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh trong tình trạng nặng do mắc tay chân miệng. Theo thông tin từ bệnh viện, bé phát hiện sốt, ói liên tục trong 4 ngày, đưa đi khám nhiều nơi nhưng không tìm ra bệnh. Gia đình vội đưa bé đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, bệnh bé trở nặng nhanh, mạch đập nhanh trên 200 lần một phút, bé bứt rứt lơ mơ. Các bác sĩ phát hiện nốt hồng ban nhỏ đơn độc tại ngón chân bé. Kết quả xét nghiệm dịch phết họng và phết trực tràng của bé ra tác nhân virus EV71, một chủng dễ chuyển nặng và gây viêm não của bệnh tay chân miệng. Bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Vũ Phượng Thi, trưởng khoa hồi sức tích cực, chống độc đã huy động ekip trực, nhanh chóng sử dụng huyết thanh miễn dịch tiêm mạch, khẩn trương thiết lập đường truyền trung tâm, tiến hành lọc máu khẩn trong ngày. Rất may sau khi áp dụng các biện pháp tích cực, chỉ sau 2 ngày bé có đáp ứng tốt, tỉnh táo dần, bé tiếp tục được theo dõi sát tiến trình hồi phục những ngày sắp tới.
Bệnh viện Sản Nhi Cà Mau vừa tiếp nhận 2 trường hợp trẻ vị thành niên tự tử. Bệnh nhi đều là nam 15 tuổi, trú tại Cà Mau, được gia đình đưa vào nhập viện cấp cứu trong tình trạng ngộ độc nôn ói mệt mỏi. Một bệnh nhân đã uống thuốc diệt chuột Fokeba 20CP do em này đã giận gia đình. Trường hợp thứ hai cũng là bệnh nhi nam 15 tuổi, do giận bạn gái nên cũng đã tự ý uống 20 viên thuốc cai rượu được tìm trong nhà. Tại bệnh viện thì bệnh nhân được các bác sĩ kịp thời rửa dạ dày, dùng than hoạt tính để thải độc và điều trị hỗ trợ. Sau 12 giờ cấp cứu, tình trạng bệnh của các bệnh nhân đã ổn định. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Thúy Hằng, trưởng khoa cấp cứu nhi, tại bệnh viện đã tiếp nhận cấp cứu cho nhiều trường hợp trẻ vị thành niên sử dụng thuốc để có thể tự tử. Có những trường hợp là do đưa đến chậm chế hoặc là do loại thuốc, liều thuốc quá độc dẫn đến để lại hậu quả nặng nề. Và cũng theo bác sĩ Hằng thì trẻ ở độ tuổi vị thành niên có những thay đổi phức tạp về mặt tâm sinh lý. Do đó thì các bậc phụ huynh nên dành nhiều thời gian để có thể gần gũi quan tâm hơn, nắm bắt kịp thời những tâm tư tình cảm của trẻ, kịp thời can thiệp xử lý những lo âu hay là những thay đổi trong suy nghĩ lệch lạc của các em.
Thời gian gần đây, Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba, Phú Thọ tiếp nhận điều trị nhiều trường hợp trẻ nhỏ bị chó cắn gây tổn thương nghiêm trọng về thể chất và tâm lý. Gần đây nhất là trường hợp bệnh nhi hơn 4 tuổi trú tại Thanh Ba, Phú Thọ bị chó nhà hàng xóm cắn. Bệnh nhi được đưa vào viện trong tình trạng có nhiều vết thương vùng đầu, vùng thái dương gây chảy máu nhiều. Tại trung tâm, các bác sĩ tiến hành thăm khám thấy vùng thái dương phải có vết thương dài khoảng 7cm, rách lóc da, nát gân galea, lộ xương hộp sọ, mép vết thương nham nhở, vùng trán và vùng đỉnh đầu có vết rách sâu sát xương. Bệnh nhi sau đó được phẫu thuật xử trí các tổn thương vùng đầu mặt. Các bác sĩ khuyến cáo, vì vậy các gia đình nếu có nuôi chó thì chúng cần phải được chích ngừa, xích ở nơi xa trẻ em, dọ mõm, nhắc nhở trẻ tránh tiếp xúc đùa giỡn khi chó đang ăn, ngủ. Phụ huynh người trông trẻ cũng cần cảnh giác với chó nuôi trong tất cả mọi trường hợp để tránh những tình huống đáng tiếc xảy ra.
Trung Quốc đang cân nhắc kết hợp các loại vaccine ngừa COVID-19 để tăng hiệu quả phòng ngừa virus SARS-CoV-2 cho người dân. Trung Quốc đã bào chế 4 vaccine ngừa COVID-19 đều đã được phê chuẩn sử dụng đại trà trong nước. Một quan chức cho biết là nước này dự kiến sản xuất 3 tỷ liều vaccine từ nay cho đến cuối năm, một loại vaccine do hãng Sinovac bào chế được ghi nhận hiệu quả trên 50% trong các cuộc thử nghiệm lâm sàng tại Brazil. Một nghiên cứu khác tại Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho thấy hiệu quả tới 83,5%. Và hiện thì chưa có số liệu chi tiết về hiệu quả của hai loại vaccine do hãng Sinopharm sản xuất. Tuy nhiên, hãng này cho biết là hai loại vaccine có hiệu quả 79,4% và 72,5% dựa trên các kết quả sơ bộ.
Bộ Y tế Thái Lan khẳng định rằng nước này không có chính sách cho phép bệnh nhân COVID-19 được điều trị tại nhà và người mắc bệnh bắt buộc phải nhập viện để tránh nguy cơ tạo ổ lây nhiễm trong cộng đồng. Phần lớn những người mắc bệnh trong làn sóng COVID-19 mới có tương đối ít triệu chứng, vì vậy hệ thống khách sạn được điều chỉnh để trở thành bệnh viện khách sạn với một hệ thống y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, có một hệ thống chuyển tuyến nếu các ca bệnh có các triệu chứng nghiêm trọng hơn. Hiện có hàng nghìn phòng còn trống và nếu có nhiều người mắc bệnh, các bệnh viện dã chiến khác sẽ được thành lập ở Bangkok.
Theo tạp chí khoa học Nature, thì những sai sót trong hệ thống y tế của Mỹ đang cản trở việc nghiên cứu đà lây lan của SARS-CoV-2 và cho chương trình tiêm chủng vaccine kém hiệu quả hơn, cũng như nhiều ca nhiễm biến thể của virus không bị phát hiện. Bài báo có tham khảo dữ liệu của kho lưu trữ bộ gen trực tuyến GISAT cho thấy Mỹ tụt hậu ít nhất 30 quốc gia và khu vực trong việc giải trình tự của bộ gen virus SARS-CoV-2. Hàng chục nhà nghiên cứu lâm sàng của Mỹ cho biết nước này có đủ thiết bị và chuyên môn để tăng cường công việc giải trình tự. Thế nhưng hệ thống y tế phân tán khiến cho việc phối kết hợp với các bệnh viện phòng xét nghiệm chẩn đoán, các sở y tế địa phương và trung tâm giải trình tự gen đều thực hiện không như mong muốn. Bài báo trên tạp chí Nature cũng chỉ ra rằng chính phủ Mỹ đã phân bổ hơn 10 tỷ đô la cho nghiên cứu về virus SARS-CoV-2 và những đợt bùng phát của nó trong năm 2021. Thế nhưng mà các nhà nghiên cứu cho biết số tiền này không được giải ngân đủ nhanh. Điều này đã ngăn cản các nghiên cứu hoạt động.
Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới tại Campuchia cảnh báo nước này đang bên bờ vực thảm kịch quốc gia do dịch COVID-19 dù đã rất nỗ lực phòng dịch. Trong thông báo của Tổ chức Y tế Thế giới, tình hình dịch bệnh tại Campuchia đã bước vào thời điểm nghiêm trọng khi số ca lây nhiễm trong cộng đồng và tử vong bất ngờ tăng cao. Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Campuchia, bà Lee Ailan nhấn mạnh, những ca lây nhiễm mới tại Campuchia được ghi nhận hàng ngày và nếu nước này không chặn đứng được đợt bùng phát đang diễn ra, thì toàn bộ hệ thống y tế có nguy cơ bị nhấn chìm, gây ra những hậu quả thảm khốc. Cùng với việc đưa ra những cảnh báo, bà Lee Ailan cũng đánh giá cao một loạt biện pháp mà chính phủ Campuchia vừa ban bố nhằm ngăn chặn tình trạng lây nhiễm, trong đó có việc cho điều trị tại nhà những ca lây nhiễm triệu chứng nhẹ, cấm đi lại giữa các tỉnh và giới nghiêm ban đêm.
Tổng thống Mexico thông báo quốc gia này sẽ bắt đầu tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trên người 50 tuổi vào cuối tháng 4 năm 2021 theo đúng kế hoạch đề ra. Theo quyết định của chính phủ Mexico, 3 triệu giáo viên cũng được ưu tiên tiêm chủng trong tháng 4 này. Hiện thì Mexico đã tiêm chủng ít nhất một mũi vaccine cho trên 10,6 triệu dân. Nước này đã ký các thỏa thuận để mua 34,4 triệu liều vaccine của Pfizer-BioNTech, 79,4 triệu liều vaccine của AstraZeneca, 35 triệu liều của CanSino, 24 triệu liều của Sputnik V của Nga, 20 triệu liều của Sinovac, 12 triệu liều của Sinopharm và 51,4 triệu liều theo cơ chế COVAX. Việc từng bước triển khai tiêm chủng mở rộng sẽ giúp cho Mexico đạt được miễn dịch cho từng nhóm người theo độ tuổi lần lượt. Trong một động thái kiểm soát dịch bệnh lây lan từ làn sóng di cư của người di cư đến từ Trung Mỹ, Mexico đang tiến hành xét nghiệm COVID-19 đối với những người di cư bị Mỹ trả về và buộc quá cảnh qua biên giới Mexico. Hiện Mexico là quốc gia thứ hai ở khu vực Bắc Mỹ có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất sau Mỹ với hơn 2,3 triệu ca và hơn 207.000 ca tử vong. Thưa quý vị và các bạn, bệnh tay chân miệng tại Việt Nam là bệnh lưu hành quanh năm, lây truyền qua đường tiêu hóa và gặp ở hầu hết 63 tỉnh thành phố, thường ghi nhận số ca mắc gia tăng vào khoảng thời gian là từ tháng 4, tháng 5 và tháng 9, tháng 10 hàng năm. Tính đến thời điểm này, thì cả nước ta đã ghi nhận gần 20.000 trường hợp bệnh tay chân miệng, trong đó có tới 4 trường hợp tử vong tại các tỉnh Kiên Giang, An Giang, Long An. So với cùng kỳ năm 2020, thì số ca mắc đã tăng 4 lần và gia tăng chủ yếu ở khu vực miền Nam và cục bộ tại một số tỉnh thành phố như thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Long An, Đồng Tháp, An Giang.
Tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm cấp tính, lây từ người sang người, dễ gây thành dịch do virus đường ruột gây nên. Bệnh lây qua đường tiêu hóa và tiếp xúc trực tiếp với dịch mũi họng, nước bọt, dịch nước phỏng và phân của người nhiễm virus. Tại Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn, hầu hết các bệnh nhi trên dưới 1 tuổi mắc bệnh tay chân miệng, ban đầu gia đình đều không phát hiện ra hoặc nhầm lẫn với các bệnh khác. Bà Cao Thị Tuyết ở quận Bắc Từ Liêm và anh Đào Duy Hưng ở quận Thanh Xuân nói.
Lúc đầu thì cháu nó sốt, thì cái nó mọc răng, mà cái nốt ở ngoài thì không thấy mọc. các bác sĩ bảo nó mọc từ trong đấy thì mồm nó khi mà khám thì mồm nó loét hết này.
Thế là lúc cháu sốt thì nghĩ là nó cảm cúm thông thường thôi, mình không nghĩ đây là tay chân miệng.
Theo các bác sĩ, khi trẻ được chẩn đoán mắc tay chân miệng thì phụ huynh cần theo dõi sát. Các dấu hiệu nặng của bệnh bao gồm trẻ quấy khóc, sốt cao liên tục, ly bì, vật vã, hôn mê, da xanh tái hay khó thở, thở nhanh, run cơ. Virus gây bệnh tay chân miệng đa phần là lành tính, nhưng nó cũng có thể gây biến chứng nặng, nguy hiểm như viêm não, viêm màng não, viêm cơ tim, phù phổi cấp và sẽ dẫn đến tử vong nếu như không được điều trị sớm. Vì thế, khi thấy những dấu hiệu nặng của bệnh, cần đưa trẻ đến ngay các cơ sở y tế. Tiến sĩ Nguyễn Văn Lâm, Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết.
Trẻ vào có thể giai đoạn đầu chỉ là cái độ 1 thôi, mức độ tức là chỉ có sốt kèm theo với viêm loét họng thôi. Nhưng mà sau đó thì trẻ có thể xuất hiện thêm các triệu chứng khác như là giật mình hoặc là sốt cao liên tục lên rồi mạch nhanh hoặc xuất hiện co giật, tức là những dấu hiệu về thần kinh như ly bì, thậm chí là có thể vào hôn mê hoặc là những dấu hiệu mạch nhanh có thể có biểu hiện của viêm cơ tim hoặc là khó thở, có thể phù phổi. Thì đấy là những cái dấu hiệu mà diễn biến rất là nhanh của bệnh và tùy từng cơ địa của bệnh và tùy từng cái thể. Ví dụ như là như mình vừa nói là cái tip mà nhiễm với tip Coxsackie A16 thì thường là nhẹ hơn, chỉ có biểu hiện thường là ở độ 2A, xong là bệnh nhân có thể là lùi bệnh. Tuy nhiên cái A71 thì cái tiên lượng khó khăn hơn, bởi vì mới đầu vào thì cũng nhẹ nhưng sau đó thì trẻ diễn biến nhanh và xuất hiện ra các triệu chứng về thần kinh hoặc là những triệu chứng về tim mạch.
Khi chăm sóc trẻ mắc tay chân miệng, nhiều người đang mắc sai lầm đó là bôi thuốc xanh làm lấp hết hình dạng bọng nước. Theo các bác sĩ, cách điều trị này không có tác dụng mà còn khiến bác sĩ khi thăm khám gặp khó khăn trong việc xác định nguyên nhân gây ra mụn nước. Bên cạnh đó, phụ huynh cũng không nên tự ý cho trẻ dùng kháng sinh. Tiến sĩ Nguyễn Văn Lâm khuyến cáo.
Khuyến cáo với các bậc phụ huynh thì nếu theo dõi con ở nhà, nếu thấy xuất hiện sốt kèm theo kém ăn bỏ bú hoặc là kèm theo những đau họng phát ban thì phải báo ngay với nhà trường để cho con nghỉ học. Việc đầu tiên, việc thứ hai là đưa đến cơ sở y tế để được thăm khám, chẩn đoán bệnh và để được tư vấn kịp thời. Và nếu mà trẻ chẩn đoán là tay chân miệng thì phải được cách ly tại nhà trong vòng 5 đến 7 ngày, kèm theo là được chăm sóc và theo dõi cũng như là cái chế độ ăn hợp lý, nhiều vitamin cũng như là ăn các chất lỏng dễ tiêu và tăng cường sức đề kháng để giúp cho trẻ nhanh chóng vượt qua cái giai đoạn bệnh.
Trẻ dễ bị nhiễm bệnh tay chân miệng do liên quan đến thực hành vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường không đảm bảo, đặc biệt kỹ năng vệ sinh cho trẻ, chưa thực hiện rửa tay với xà phòng thường xuyên. Vì vậy, Bộ Y tế khuyến cáo các biện pháp phòng bệnh như thực hiện tốt vệ sinh môi trường, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, thực hiện ăn sạch, ở sạch và giữ gìn đồ chơi cho trẻ sạch, đảm bảo ăn uống hợp vệ sinh. Các cơ sở giáo dục, đặc biệt là tại nhà trẻ, trường mẫu giáo phải có đủ các phương tiện rửa tay, xà phòng và hướng dẫn trẻ rửa tay thường xuyên, vệ sinh lớp học, làm sạch bề mặt, bàn ghế học tập và đồ chơi hàng ngày bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường. Phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh tại các cơ sở giáo dục, thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để tổ chức khám, điều trị và xử lý ổ dịch kịp thời. Tại các cơ sở y tế, thực hiện tốt phòng tránh lây nhiễm chéo trong các cơ sở điều trị, đặc biệt phòng việc lây nhiễm chéo giữa bệnh tay chân miệng với bệnh sởi, viêm phổi và viêm đường hô hấp các. Thưa quý vị và các bạn, nhiều cha mẹ khi thấy con chậm phát triển chiều cao lại cho rằng nguyên nhân là do thiếu canxi nên tự ý bổ sung canxi liều cao dẫn đến tình trạng trẻ bị ngộ độc canxi.
Thực tế, theo các chuyên gia, trẻ chậm phát triển chiều cao không chỉ liên quan đến những yếu tố như là thiếu canxi, dinh dưỡng và di truyền, mà còn do nhiều nguyên nhân khác. Các nguyên nhân khiến trẻ bị thấp lùn khác cần lưu ý bao gồm nội tiết, thai nhi, suy dinh dưỡng từ trong bụng mẹ, trẻ sinh ra nhẹ cân, bất thường nhiễm sắc thể, một số loại thiếu máu, hậu quả của việc sử dụng một loại thuốc khi mang thai của bà mẹ. Chiều cao lúc trưởng thành là kết quả của sự kết hợp của các yếu tố gen di truyền, giới tính, chế độ dinh dưỡng, sức khỏe, hoạt động thể chất và giấc ngủ. Yếu tố gen chỉ quyết định 25% chiều cao của một người trưởng thành. Tuy nhiên thì nếu trẻ có gen thấp nhưng được tạo mọi điều kiện để phát triển thì sẽ phát huy được tối đa chiều cao của gen đó. Ngược lại, nếu trẻ có gen cao nhưng các điều kiện chăm sóc không đạt cũng như là khó đạt được chiều cao tiềm năng, trẻ vẫn có nguy cơ thấp dưới chuẩn trung bình. Giáo sư tiến sĩ Lê Danh Tuyên, Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia nói.
Để mà cải thiện cái tình trạng dinh dưỡng và đặc biệt là cải thiện chiều cao thì chúng ta phải nhìn cái tấm gương của Nhật Bản, bởi vì là người ta tập trung vào cái vấn đề chăm sóc của 1.000 ngày đầu đời, tức là ngay bắt đầu từ khi bà mẹ thụ thai cho đến khi trẻ được 2 tuổi. Đấy là cái giai đoạn quan trọng nhất, mà cái giai đoạn đấy là giai đoạn quyết định. Nhưng cái chăm sóc đầu đời này, cái vai trò chủ yếu lại là sữa mẹ. Chúng tôi đã cùng với các cái tổ chức quốc tế và cùng với một số tỉnh lập ra một số cái ngân hàng sữa mẹ để cho những bà mẹ mà bị mất sữa thì có thể đến đến ngân hàng đó thì sử dụng cái sữa, ví dụ như ngân hàng sữa mẹ tại Đà Nẵng.
Giai đoạn quan trọng nhất để can thiệp chiều cao cho trẻ là 1.000 ngày đầu đời, từ khi mang thai đến khi trẻ 2 tuổi. Và đây cũng chính là giai đoạn vàng giúp trẻ phát triển chiều cao tốt nhất, nhanh nhất. Sau này, trẻ còn giai đoạn tiền dậy thì và dậy thì. Việc theo dõi phát triển của trẻ rất quan trọng. Cha mẹ nên đo chiều cao cho trẻ mỗi 6 tháng một lần hoặc tốt nhất là 3 tháng một lần. Nếu chiều cao của trẻ chỉ tăng dưới 2cm trong mỗi 6 tháng thì có nghĩa là đang có dấu hiệu bất thường. Lúc này, cha mẹ nên đưa trẻ đi khám bác sĩ để có thể khám tổng quát, đặc biệt là tham vấn các vấn đề về nhi khoa, dinh dưỡng. Chiều cao trung bình của thanh niên Việt Nam hiện nay là với nam giới đạt 168,1cm, nữ đạt 156,2cm. Dù đã tăng so với các năm trước thế nhưng so với các nước trong khu vực và thế giới thì tầm vóc của người Việt còn thua kém rất nhiều. Theo các chuyên gia, nguyên nhân của thực trạng này là do gen di truyền của người Việt Nam, đặc biệt là một phần lớn nữa đó là do yếu tố người Việt Nam chưa chú trọng đến việc tập luyện thể dục thể thao bên cạnh một chế độ dinh dưỡng thật sự hợp lý. Cải thiện chiều cao của người Việt Nam cần phải có những giải pháp can thiệp mạnh mẽ, đặc biệt là về vận động thể lực cho lứa tuổi tiền dậy thì và dậy thì. Ngoài những giải pháp mang tính cá nhân, triển khai những chương trình chăm sóc sức khỏe mang tầm quốc gia cũng chính là cách để khiến nâng cao ý thức trách nhiệm về chăm sóc sức khỏe cho mọi người. Giáo sư tiến sĩ Lê Danh Tuyên, Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia nói.
Cái thách thức lớn nhất của chúng ta là chúng ta đang ở vào một cái vùng mà theo bản đồ thiếu vi chất dinh dưỡng trên thế giới này khá nặng. Và các cái vi chất dinh dưỡng bình thường nó có trong các thực phẩm. Tại hội nghị thượng đỉnh Copenhagen là đưa ra một cái sự phát triển cho thế kỷ 21 thì người ta cho rằng là tăng cường vi chất vào thực phẩm là một trong những đầu tư quan trọng nhất cho cái tương lai. Như vậy cái việc mà chúng ta phải đưa vi chất vào thực phẩm để cung cấp cho bà mẹ mang thai, cho trẻ em là điều hết sức quan trọng. Mà cái này thì chúng ta đòi hỏi số kinh phí khá lớn. Và hiện nay thì rất may là chúng ta có cái sự xã hội hóa. Và gần đây Thủ tướng Chính phủ đã kêu gọi các doanh nghiệp tăng cường cái việc phát triển chiều cao. Và đồng thời các nhà khoa học cũng sẽ khuyến cáo các doanh nghiệp tăng cường các vi chất và thực phẩm.
Các bác sĩ khuyến cáo cần loại bỏ những quan niệm sai lầm trong dinh dưỡng cho trẻ. Việc bổ sung canxi, chất khoáng, vitamin cho trẻ phải được thực hiện từ giai đoạn trong bụng mẹ cho đến khi trưởng thành. Các vitamin, khoáng chất, canxi cần bổ sung thông qua việc ăn uống, rèn luyện thể lực, kích thích quá trình tái tạo xương. Việc ăn uống quá nhiều đạm, chất có ga, ăn mặn cũng làm giảm nồng độ canxi trong cơ thể. Bên cạnh đó, ngủ đủ giấc cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng, ảnh hưởng tới sự phát triển về chiều cao. Ở tuổi dậy thì, trẻ cần ngủ đủ ít nhất là 8 tiếng mỗi ngày. Bên cạnh việc ngủ đủ giấc thì trẻ nên đi ngủ trước 22 giờ đêm. Một giấc ngủ sâu từ 22 giờ cho đến 3 giờ sáng là lúc cơ thể tiết ra hormone tăng trưởng nhiều nhất, giúp tăng hấp thu canxi, kích thích xương dài ra và đồng thời phát triển thể chất toàn diện. Quý vị và các bạn thân mến, không may bị liệt đôi chân do tai nạn giao thông, thế nhưng chị Lương Thị Minh Nguyệt, Chủ tịch Hội Người Khuyết Tật xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội đã không đầu hàng số phận. Với mong muốn giúp những người khuyết tật có thu nhập, giảm gánh nặng cho gia đình, đồng thời thêm tự tin hòa nhập cộng đồng, chị đã thành lập Hợp tác xã Sức Sống Xanh với thông điệp đó là nơi yêu thương tìm về.
Với nhiều người dân ở xã Tân Dân, Lương Thị Minh Nguyệt đã không còn là cái tên xa lạ. Nhắc về chị, người dân nơi đây luôn dành sự kính phục vì sự vươn lên không ngừng của người phụ nữ di chuyển trên xe lăn, phải nuôi hai người con đang ở tuổi ăn tuổi học. Giọng ngậm ngùi chị Nguyệt kể, cú ngã làm chị gãy xương khiến chị đang là một người bình thường thành một người tàn phế khi bị liệt tủy nửa người. Sau 6 tháng chị được ra viện nhưng chẳng thấy tiến triển gì mà cảm thấy nặng nề hơn, đứng dậy không đứng được, chị biết rằng cơ hội phục hồi của mình là rất thấp. Cảm giác thấy mình đang mắc bệnh nan y, cuộc sống lúc nào cũng tối tăm, nhiều khi nghĩ đến việc cầm dao cắt chân đi, máu chảy hết rồi sẽ chết. Nhưng rồi nghĩ về những đứa con, chị đã gắng gượng đứng dậy. Trong thời gian nằm trên giường bệnh, điện thoại là thứ bên cạnh đã giúp chị quên đi nỗi đau. Chị Nguyệt nhận ra kinh doanh online là thứ phù hợp với sức khỏe của bản thân.
Tất cả ai đến bệnh viện cũng trở về là khỏe mạnh. Nhưng mình thì đi đến bệnh viện và trở về với cái xe lăn. Đấy là một điều rất là buồn. Và đáng buồn hơn nữa là trước khi mình bị, mình là một người chủ động về kinh tế, mình khỏe mạnh. Luôn luôn ở trong đầu có suy nghĩ rằng là một là phải ở trở thành người bình thường, hai là chết. Nhưng cái động lực để cho mình trở lại cuộc sống vì mình còn hai đứa con là phải cố gắng để vượt qua. Một quyết định cố gắng thì phải cố gắng như thế nào.
Và khi công việc kinh doanh khởi sắc, chị tập hợp những người có cùng hoàn cảnh thành lập hợp tác xã Sức Sống Xanh để trao truyền cho nhau kinh nghiệm có thể nuôi sống bản thân. Họ đã cùng nhau bán hàng qua mạng, tiêu thụ các mặt hàng như tinh bột nghệ, mâm đậu nành, ngũ cốc dinh dưỡng, tinh bột sắn dây của hợp tác xã và của người khuyết tật ở các đơn vị khác. Chị Nguyệt cũng thường xuyên mở lớp đào tạo kỹ năng để các bạn có thể bán hàng qua mạng xã hội mà không cần phải đi đâu. Để quảng bá thương hiệu Sức Sống Xanh, chị đã xây dựng trang web hxt.sứcsongxanh.com, lập page Facebook Sức Sống Xanh cũng như thường xuyên tham gia hội chợ. Tất cả các thành viên tham gia đều có nguồn thu nhập, nhờ đó họ có niềm tin hơn với cuộc sống. Cũng tại đây, với sự khéo léo và tính cần cù, những người thợ khuyết tật còn làm ra những bức tranh Phật đính đá. Những người lao động đặc biệt này cũng đã tạo thu nhập được 2 triệu đồng mỗi tháng. Như trường hợp anh Hoàng Văn Tính, sinh năm 1985, quê ở Hòa Bình, bị liệt đôi chân. Hay chị Đồng Thu Hương, sinh năm 1993, quê ở xã Minh Chí, huyện Sóc Sơn, bị thiểu năng trí tuệ. Chị Nguyệt tự hào nói.
Các bạn đặc biệt nặng thì các bạn sẽ bán hàng online. Các sản phẩm ví dụ như là cà gai leo, viên nghệ mật ong. Còn các bạn mà ngồi xe lăn nhưng tay vẫn khỏe, mắt vẫn sáng, các bạn có thể làm việc thủ công như là làm tranh đỉnh đá. Đó. Còn các bạn nhẹ hơn thì có thể là làm vườn như là trồng bưởi, nuôi cá. Nhưng hiện tại thì với một mức lương cơ bản đối với những người các bạn khuyết tật không thể xin việc ở đâu được. Ví dụ như các bạn bé tí 18-19 cân thì các bạn làm việc thì bạn có một thu nhập ổn định hơn. Chưa từng được đi ra ngoài, khi được gia nhập hợp tác xã này thì các bạn lại khác hoàn toàn. Có bạn Hoàng Tính ở tận Hòa Bình, bạn bị chấn thương cuộc sống, bạn ấy ở đây, bạn làm tranh, có thu nhập. Và bạn ấy lại còn được theo đuổi cái đam mê và bạn ấy được đi tập thể thao, tham gia thi đấu ở Paragame của người khuyết tật.
Kể về việc mở một hợp tác xã về sản phẩm sạch, chị Nguyệt cũng phải mất rất nhiều công sức để thử nghiệm các mô hình khởi nghiệp khác nhau. Ban đầu chị vay vốn ngân hàng, tự đứng ra mở một trang trại chăn nuôi trên mảnh đất gia đình. Thế nhưng vì sức khỏe yếu, thường xuyên phải đi viện và áp lực từ việc quản lý tại trang trại, chị Nguyệt đành phải bỏ giấc mơ của mình để tìm hướng khác. Sau đó chị mở một hợp tác xã chuyên thu nhận, cung cấp các mặt hàng thực phẩm sạch và đặc sản vùng miền để bán online. Nhiệt huyết của chị đã tiếp thêm niềm tin cho những người đồng cảnh ngộ. Có thể nói với người bình thường khởi nghiệp đã khó, nhưng với những phụ nữ khuyết tật như chị Nguyệt, điều đó càng khó hơn nhiều. Họ gặp khó khăn về sức khỏe, nguồn vốn, sự kỳ thị của mọi người và sản phẩm mà họ làm ra. Thậm chí, ngay chính bản thân họ cũng có tâm lý tự ti, không dám khẳng định mình dù đã có ý tưởng khởi nghiệp. Với mong muốn truyền cho những người khuyết tật thêm niềm tin để khởi nghiệp, chị Nguyệt nhấn mạnh, để khởi nghiệp, người khuyết tật cần hòa nhập cộng đồng, trước tiên phải có niềm tin cho bản thân. Niềm tin cho bản thân tức là không dựa vào người thân, mình tự làm cho mình để chia sẻ được với người khác. Muốn đi xa cần phải có đồng đội, cùng nhau đoàn kết mới thành công, tìm được hướng đi cụ thể phù hợp với dạng khuyết tật của mình. Nếu điểm xuất phát còn thấp, phụ nữ khuyết tật có thể chia sẻ và nhờ sự hỗ trợ của hội phụ nữ, hội người khuyết tật để vay vốn. Định hướng khởi nghiệp thì chắc chắn sẽ thành công.
Quý vị và các bạn thân mến, chị Lương Thị Minh Nguyệt quan niệm rằng khiếm khuyết hay bất hạnh không phải là lý do để người ta từ chối cuộc sống này, mà nó chính là động lực để thúc đẩy người ta chấp nhận thay đổi chính mình cho phù hợp với cuộc sống mà thôi. Vâng, trong những lúc khó khăn nhất, chị Nguyệt đã cùng với người con kém may mắn tại Hợp tác xã Sức Sống Xanh bằng nghị lực khát vọng sống đã có ích và tìm được niềm vui, niềm hạnh phúc trong cuộc sống, góp thêm những nụ cười. Đến đây, chương trình Sức Khỏe Trên Hết ngày hôm nay cũng xin được khép lại. Rất cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chúng tôi trong 30 phút vừa qua. Chương trình ngày hôm nay do biên tập viên Hoa Mai, kỹ thuật viên Bích Hoa cùng MC Lê Thông và Thanh Hiền thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.
Chọn một niềm vui, chọn những bông hoa và những nụ cười. Tôi nhặt gió trời, mời em giữ lấy để mắt em cười tựa lá bay. Mỗi ngày tôi chọn được mình đi, đường đến anh em, đợi anh về bàn chân quen quá thảm lá me vàng lại bước qua và như thế tôi sống vui từng ngày và như thế tôi đến trong cuộc đời đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi. Và như thế tôi sống vui từng ngày và như thế tôi đến trong cuộc đời đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui cùng với anh em chọn nơi này cùng nhau ca hát để thấy tiếng cười rộn rã chọn một lần thôi, chọn tiếng ru em nhẹ bước vào đời. Tôi chọn nắng đầy, chọn cơn mưa tới để lúa gieo mừng tựa vẫy trái tim của tôi. Và như thế tôi sống vui từng ngày và như thế tôi đến trong cuộc đời đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi. Chợt biết ra
vì sao tôi sống vì đất nước cần một trái tim. Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống vì đất nước cần một trái tim.